Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại một số môn đệ ông Gioan đã khiển trách hay là than phiền với Chúa Giêsu về vấn đề ăn chay. Khi than phiền như vậy thì thật ra là họ đã mắc phải một cái khuyết điểm rất là lớn mà họ không có biết. Khuyết điểm này chính Chúa Giêsu Ngài đã dùng ba hình ảnh để mà giúp cho họ nhận ra. Hình ảnh thứ nhất đó là vấn đề tiệc cưới. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Ở đây Chúa Giêsu đã ám chỉ mình chính là chàng rể. Hoặc là hình ảnh thứ hai là miếng vải mới vá vào cái áo cũ, hay như là hình ảnh rượu mới đổ vào bầu da cũ. Đó là những hình ảnh Chúa Giêsu ví mình như là miếng vải mới cũng như là rượu mới vậy. Chúa Giêsu ví mình ba hình ảnh như thế để muốn nói với người Do Thái rằng là: Tôi đây chính là con người, là đấng Messiah, là đấng thiên sai, là ngôn sứ mới đang hiện diện trước mặt các ông đây. Thế mà các ông không nhận ra, các ông không biết mà các ông lại đi than trách than phiền như vậy. Vâng, đó chính là khuyết điểm của các môn đệ cũng như là những cái người kinh sư đã thắc mắc trách Chúa Giêsu, trách các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay. Và Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh đó để ám chỉ về chính Ngài, để nhắc nhở cho họ biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng mà họ đang mong chờ. Thế mà họ lại không nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay trước mặt họ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, với ý nghĩa như thế, chúng ta rút ra được điều gì cho đời sống đạo của mình? Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có lẽ đôi khi chúng ta cũng giống như những cái người môn đệ của ông Gioan vậy. Khi chúng ta gặp một biến cố trong đời sống hàng ngày, cho chính bản thân mình hay cho gia đình của mình, hoặc là một việc gì đó xảy ra, chúng ta thường có những cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: Tại sao Chúa để cho sự việc này xảy ra ở gia đình của con? Chúng ta thường có những câu hỏi như thế, chúng ta than phiền như vậy, và chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của Chúa ẩn ở đằng sau mỗi cái biến cố đó. Tại sao Chúa để cho chúng con phải sinh ra một đứa con nó bệnh khuyết tật hay là cứ bệnh hoạn hoài? Hoặc tại sao Chúa lại để cho người thân của con phải qua đời trong một độ tuổi rất trẻ như vậy? Hoặc là tại sao công việc làm ăn của con cứ gặp trục trặc này trục trặc nọ, không có được êm xuôi gì? Thế thì mỗi lần như thế, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu xem, nhận ra sự hiện diện của Chúa đằng sau biến cố đó như thế nào. Có thể đứa con mà Chúa ban cho mình, nó mắc bệnh này bệnh kia, bị khuyết tật hay bị đau, là để giúp cho gia đình của chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn vào đó, để rồi mình biết tỏ lòng yêu thương, chăm sóc cho gia đình của mình, nâng đỡ chính đứa con của mình, để rồi qua đứa con của mình chúng ta cũng biết yêu thương tất cả anh chị em đang bệnh hoạn, đang gặp khó khăn. Hoặc là khi công việc của chúng ta gặp việc này việc kia thất bại, để rồi Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta thành công thì có thể chúng ta sẽ xa lìa Chúa, bởi vì của cải chúng ta có nhiều, chúng ta dần dần chúng ta sẽ đánh mất Chúa không chừng. Hoặc là có người khi đi công tác chẳng may máy bay bị trễ, thế là anh ta làm ầm ĩ lên ở trong sân bay, la lối, đòi gặp quản lý, rồi đòi gặp tất cả, rồi làm đủ chuyện hết ở sân bay, ầm ĩ lên vì trễ chuyến bay rồi, rất là khó chịu. Anh ta cứ than phiền như vậy, thế mà anh ta không biết rằng ngày hôm đó, chuyến bay đó, sau khi mà bay bị trễ một vài tiếng đó, bay thì gặp tai nạn, và anh ta là người duy nhất may mắn không đi chuyến bay đó. Vâng, rất nhiều mỗi biến cố trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta xảy ra rất nhiều cho đời sống mình. Chúng ta luôn luôn than phiền như vậy, và chúng ta luôn đặt câu hỏi với Chúa, chứ chúng ta không tìm hiểu xem đằng sau mỗi biến cố đó là thánh ý của Chúa như thế nào, sự hiện diện của Chúa ra làm sao. Và để làm được điều này quả thật rất là khó. Chúng ta hãy noi gương Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta mừng kính. Đức Mẹ luôn luôn tìm hiểu được thánh ý Chúa, luôn luôn nhận ra được sự hiện diện của Chúa đằng sau mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc đời. Đó là nhờ Mẹ luôn biết suy đi gẫm lại trong lòng. Ví dụ như khi Mẹ bế con lên đền thờ gặp cụ già Simeon, cụ nói rằng là đứa bé này rồi đây sẽ trở nên là duyên cớ vấp ngã cho nhiều người, và bà một lưỡi đồng sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Mỗi biến cố đó Đức Mẹ không có hiểu tại sao lại như vậy, thế nhưng Mẹ lại luôn suy đi gẫm lại trong lòng những sự việc như thế, để rồi sau này khi chứng kiến con mình trong cuộc khổ nạn, Mẹ đã hiểu ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vâng, với ý nghĩa lời Chúa hôm nay cũng như là mẫu gương Đức Trinh Nữ Maria, mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta nhìn lại đời sống đức tin, đời sống đạo trong hàng ngày, để rồi qua mỗi biến cố của cuộc sống chúng ta hãy luôn luôn suy nghĩ điều này trước, đó là đằng sau biến cố mà mình đang đối diện đây, thánh ý của Chúa như thế nào, sự hiện diện của Chúa ở đâu, để rồi chúng ta cố gắng tìm hiểu, và qua đó chúng ta sẽ nhận ra được bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.